Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Trọng Nghĩa, Thụy My, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 4 năm 2019. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ ba. Còn tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực. Malaysia tái lập dự án đường sắt với vốn của Trung Quốc, một dự án từng bị dọa bỏ. Tổng thống Sudan bị quân đội lật đổ, nhân dân muốn có chính quyền dân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo về các khoản tín dụng của Trung Quốc cho các nước nghèo. Theo dòng thời sự, yêu sách Biển Đông của Trung Quốc, lời cảnh cáo cho châu Âu. Thưa quý vị, hôm qua tại Nhà Trắng, trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nguyên thủ Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cho dù thượng đỉnh Washington Bình Nhưỡng hồi cuối tháng 2 tại Hà Nội đã thất bại, nhưng Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Từ Washington, thông tin viên RFI Ann Coppe cho biết chi tiết.
Thượng đỉnh đầu tiên giữa Donald Trump và Kim Jong-un là thượng đỉnh lịch sử, nhưng hai bên cũng chỉ đạt được một số tuyên bố về nguyên tắc. Thượng đỉnh thứ hai diễn ra nhưng thất bại, các cuộc thảo luận về phi hạt nhân hóa lầm vào bế tắc. Tổng thống Hàn Quốc có mặt tại Nhà Trắng từ hôm thứ Năm vừa qua, chính là nhằm tái khởi động các thảo luận nói trên. Donald Trump rất tích cực. Tổng thống Mỹ nói ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng gặp lại Kim Jong-un hay không, ông Trump trả lời, vâng, điều đó là có thể, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào lãnh đạo Kim. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump loại trừ việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên, thậm chí lưu ý là có thể siết chặt các biện pháp trừng phạt. Trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang lâm vào ngõ cụt, Tổng thống Mỹ buộc phải thừa nhận là tiến trình đàm phán có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông nhấn mạnh, một số thỏa thuận nhỏ có thể sẽ được ký kết, nhiều điều có thể diễn ra. Chúng tôi phải tiến từng bước một, nhưng điều mà chúng tôi hiện đang thảo luận, đó là một thỏa thuận lớn. Thỏa thuận này sẽ đưa chúng ta thoát khỏi vũ khí hạt nhân. Cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc và đồng nhiệm Mỹ diễn ra trùng với thời điểm hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên phát đi một thông cáo. Theo KCNA, Kim Jong-un quyết tâm đánh một cú thật mạnh vào những người muốn trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.
Ann Coppe, Washington, RFI.
Còn tại Bắc Triều Tiên, hãng tin nhà nước KCNA hôm nay cho biết chế độ Bình Nhưỡng đã cử một tân chủ tịch nước và một tân thủ tướng, đồng thời tặng thêm cho lãnh tụ Kim Jong-un một danh hiệu mới.
Ông Kim Jong-un lại tiếp tục là chủ tịch hội đồng nhà nước và trở thành đại diện tối cao của toàn thể nhân dân Triều Tiên, một danh hiệu đã được trao vào tháng 2 nhưng cho đến nay vẫn chưa được sử dụng trong các văn bản chính thức. Ông Choi Ryong-hae, một trong những cánh tay mặt của Kim Jong-un, lên thay ông Kim Jong-nam làm chủ tịch nước, một chức vụ chỉ mang tính hình thức. Ông Kim Jong-nam, 91 tuổi, đã giữ chức này từ khi mới được đặt ra vào năm 1988 cho đến nay. Người thay thế ông là một trong ba quan chức Bắc Triều Tiên nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì vi phạm nhân quyền. Thủ tướng mới là Kim Jae-ryong, quan chức cao cấp của Đảng Lao động, một trong những nhân vật chủ trương cải cách kinh tế triệt để nhằm giúp Bắc Triều Tiên chống chọi với những trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Như vậy, 8 năm sau khi cha là Kim Jong-un qua đời, ông Kim Jong-un đã hoàn tất quá trình thâu tóm mọi quyền lực.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, chính quyền Malaysia hôm nay cho biết là đã đồng ý tái lập dự án đường sắt ven biển dùng vốn đầu tư của Trung Quốc. Quyết định thực hiện này được đưa ra sau khi nhà thầu Trung Quốc đồng ý cắt giảm 1/3 chi phí của một dự án mà trị giá ban đầu đã bị đội lên thành gần 16 tỷ đô la.
Theo hãng tin Mỹ AP, thỏa thuận tuyến đường đạt được đã chấm dứt hàng tháng trời đắn đo đàm phán về khúc đường sắt dài 688 cây số nối liền bờ biển phía tây Malaysia với những vùng nông thôn miền đông nước này. Đấy cũng là một phần quan trọng của con đường tơ lụa mới mà Trung Quốc chủ trương. Từ khi lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Malaysia Mahathir đã đình chỉ hoặc duyệt lại một loạt đề án đã thỏa thuận với Trung Quốc, như đề án đường sắt nói trên mà Thủ tướng tiền nhiệm Najib Razak đã giao cho Tập đoàn Trung Quốc vào năm 2016. ông Mahathir từng tỏ ý muốn hủy bỏ hẳn dự án này, cho là giá quá cao khiến Malaysia phải gánh nợ quá nặng. Tuy nhiên, sau cùng, ông chỉ tạm đình chỉ việc thực hiện, chờ đàm phán lại. Theo giới quan sát, dẫu sao thì Malaysia không thể hủy bỏ dự án nói trên, vì nếu làm như vậy, Kuala Lumpur chẳng những phải bồi thường thiệt hại, mà còn làm phật lòng Bắc Kinh, đối tác thương mại hàng đầu của mình.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua phản đối việc Liên hiệp châu Âu đàm phán với Hoa Kỳ về thương mại. Rất có thể, vào ngày thứ Hai 15 tháng 4, tại Ủy ban châu Âu, Pháp sẽ là nước thành viên duy nhất bỏ phiếu chống lại việc hai bên mở thương lượng. Theo nguyên thủ Pháp, châu Âu không thể ký bất cứ thỏa thuận thương mại nào với một quốc gia không tham gia Hiệp định Paris về khí hậu. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Quentin Dickinson giải thích.
Depuis le gel il y a 3 ans du partenariat transatlantique en matière de commerce et d'investissement, le TTIP, vaste projet.
Kể từ khi siêu dự án về hiệp định thương mại đầu tư xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu lâm vào bế tắc cách nay 3 năm vì vấp phải sự phản đối của nhiều chính đảng và hiệp hội tại châu Âu. Các cuộc thảo luận giữa Liên hiệp châu Âu và Washington mãi vẫn chưa được khởi động lại, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những lời đe dọa thẳng thừng, chủ yếu do thâm hụt thương mại của Mỹ với 28 nước thành viên Liên Âu lên tới 150 tỷ đô la mỗi năm. Ở tầm mức hạn hẹp hơn, 28 nước Liên Âu hôm thứ Hai 15 tháng 4 sẽ chính thức ủy quyền cho Ủy ban châu Âu thay mặt họ thương lượng với Mỹ về một thỏa thuận liên quan đến các mặt hàng sản xuất, trừ xe hơi, và một thỏa thuận khác về đồng nhất các chuẩn mực hiện áp dụng cho các sản phẩm ở cả Liên Âu và Mỹ. Tuy nhiên có một trở ngại lớn là các nước thành viên Liên hiệp châu Âu không muốn thương lượng về nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ. Lo ngại rằng xuất khẩu xe hơi sang Mỹ sẽ gặp khó khăn do thuế suất, nước Đức đòi nhanh chóng mở lại đàm phán, trong khi đó Pháp tỏ ra thận trọng hơn. Paris muốn các đối tác công nhận Hiệp định Thương mại Đầu tư xuyên Đại Tây Dương đã lỗi thời và phải tính đến các yếu tố môi trường, cho dù Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Paris về khí hậu.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Chuyển sang châu Phi, hàng ngàn người dân Sudan hôm nay biểu tình trước Bộ Quốc phòng để đòi hỏi thành lập một chính quyền dân sự, bất chấp lệnh giới nghiêm của quân đội, sau khi Tổng thống Omar Hassan al-Bashir bị lật đổ vào ngày hôm qua. Hội đồng quân nhân hứa hẹn sẽ trao quyền lại trong vòng một tháng, đồng thời loan báo sẽ không cho dẫn độ cựu Tổng thống.
Trước đó vào hôm qua, Hội đồng quân nhân do Bộ trưởng Quốc phòng Aouf đứng đầu tuyên bố thời kỳ chuyển tiếp kéo dài 2 năm, sau đó sẽ tổ chức bầu cử. Khoảng mấy chục ngàn người dân tập hợp tại thủ đô Khartoum để mừng việc Tổng thống bị trút phế, nhưng họ cũng phản đối việc thành lập một chính quyền quân sự, mặc dù quân đội ra lệnh giới nghiêm trên toàn quốc, tuyên bố tình trạng khẩn cấp 3 tháng, ngưng áp dụng hiến pháp và đóng cửa biên giới, nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường để, theo như một khẩu hiệu của người biểu tình, máu của những người anh em đã đổ xuống không trở thành vô ích. Phong trào phản kháng của dân chúng nổi lên từ cuối năm ngoái do tình trạng kinh tế Sudan bị suy sụp vì bị Mỹ trừng phạt và mất đi phần lớn thu nhập dầu lửa sau khi Nam Sudan tách ra, đã có 49 người biểu tình bị thiệt mạng. Tổng thống al-Bashir, 75 tuổi, lên cầm quyền nhờ đảo chánh và lãnh đạo Sudan bằng bàn tay sắt suốt 30 năm đã bị quân đội lật đổ hôm qua. Cựu tổng thống bị Tòa án Hình sự Quốc tế buộc tội diệt chủng và bị truy nã trên thế giới vì đã đàn áp các cuộc nổi dậy ở Darfur làm 300.000 người chết.
Trong khi đó, tại Algeria, phong trào phản kháng trên đường phố vào thứ Sáu của người dân bước sang tuần thứ 8 liên tiếp. Một lực lượng cảnh sát đông đảo đã được huy động để đối phó với cuộc biểu tình của dân chúng trong ngày hôm nay. Chính quyền lo ngại nguy cơ xảy ra bạo động. Cuộc biểu tình hôm nay có thể diễn ra căng thẳng và có đông người tham gia. Ngay từ tối hôm qua, ở quảng trường Grand The Post ở trung tâm thủ đô Alger, cảnh sát chống bạo động được huy động đông ngang bằng số người biểu tình. Mặc dù Tổng thống Bouteflika đã từ chức hôm 2 tháng 4, nhưng làn sóng biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người dân Algeria cho rằng việc Tổng thống ra đi là chưa đủ, họ muốn thay mới hoàn toàn đội ngũ lãnh đạo đất nước. Hôm nay là ngày thứ 6 biểu tình quy mô lớn đầu tiên kể từ khi ông Ben Salah, Chủ tịch Thượng viện, trở thành quyền Tổng thống Algeria. Nhưng trong tuần qua, hầu như ngày nào cũng có các cuộc biểu tình rải rác ở nhiều nơi. Theo AFP, trên các mạng xã hội chia sẻ nhiều lời kêu gọi biểu tình với khẩu hiệu, tất cả họ đều phải ra đi. Trên thực tế, cho dù tướng Salah, tham mưu trưởng quân đội Algeria ra sức trấn an công luận, nhưng người dân kiên quyết muốn có sự thay đổi triệt để trong bộ máy lãnh đạo. Người sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange hôm qua đã bị bắt tại London sau khi chính quyền Ecuador hủy bỏ quy chế tị nạn ngoại giao. Ngay lập tức, Hoa Kỳ yêu cầu dẫn độ ông về xét xử vì tội tấn công tin học, tiết lộ 250.000 bức điện ngoại giao và nửa triệu tài liệu mật về hoạt động của quân đội Mỹ ở Iraq và Afghanistan. Từ San Francisco, thông tin viên RFI Eric Dersan phân tích.
Selon la justice américaine, la diffusion sur WikiLeaks, ce site fondé par Julian Assange, de
Theo tư pháp Mỹ, trang WikiLeaks do Julian Assange thành lập phổ biến được hàng trăm ngàn tài liệu mật, đó là nhờ sự đồng lõa của nhân viên phân tích tình báo Mỹ Bradley Manning, sau này đã chuyển giới và đổi tên thành Chelsea, bị kết án 35 năm tù hồi năm 2013. Julian Assange có thể bị án nhẹ hơn nhiều vì luật pháp Mỹ rất nghiêm khắc với việc đánh cắp tài liệu mật, nhưng nhẹ tay hơn đối với việc phổ biến thông tin, nhân danh tự do ngôn luận. Tư pháp Hoa Kỳ chỉ cáo buộc Assange đã giúp Manning lấy được mật khẩu của Bộ Quốc phòng, nhờ đó nhân viên này có thể đánh cắp được các tài liệu. Với tội danh mưu toan tấn công tin học, hình phạt tối đa cho Julian Assange chỉ là 5 năm tù. Mãi đến năm 2018, đại bồi thẩm đoàn mới kết án 47 năm tù, nhưng ông Barack Obama từ chối khởi tố nhân vật người Úc này. Về phần Tổng thống Donald Trump thì trong năm 2016 đã nhiều lần tuyên bố rất ngưỡng mộ Assange. Đó là sau bước ngoặt của chiến dịch tranh cử Tổng thống, WikiLeaks đăng tải hàng ngàn email của đảng Dân Chủ do tin tặc Nga đánh cắp được. Còn chính giới Mỹ thì nhất loạt đòi phải mở một phiên tòa tại Hoa Kỳ để xét xử nhân vật bị thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đánh giá là đáng khinh bỉ và nguy hiểm, và một đồng nghiệp dân chủ gọi là nhân viên tình báo của Nga.
Eric Dosalve, San Francisco, RFI.
Julian Assange từ 7 năm qua tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador ở London để tránh bị dẫn độ sang Thụy Điển do cáo buộc hiếp dâm. Cảnh sát Anh mặc thường phục hôm qua bắt ông vì tội vi phạm các điều kiện để được tại ngoại. Moscow tố cáo London bóp nghẹt tự do, nhưng Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố không có ai được đứng trên luật pháp. Ekip luật sư của WikiLeaks và những người ủng hộ quyết tâm đấu tranh chống lại việc dẫn độ ông Assange. Thông tin viên RFI Muriel Delcroix tường thuật từ London.
Trong số những người tập trung trước tòa án để bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt đối với Julian Assange, một trong những luật sư của ông đi cùng với tổng biên tập của WikiLeaks muốn lớn tiếng tố cáo vụ bắt giữ trước báo chí. Luật sư Jennifer Robinson nói, điều này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các phương tiện truyền thông, có nghĩa là bất kỳ nhà báo nào cũng có thể bị dẫn độ và truy tố ở Hoa Kỳ vì đã công bố những thông tin trung thực về nước Mỹ, các điều chỉnh. Trong khi yêu cầu dẫn độ của Mỹ đến ngày 2 tháng 5 tới mới được tòa án Westminster xem xét, bà luật sư khẳng định ông Assange sẽ kháng án. Còn Christine Hudson, tổng biên tập WikiLeaks, với vẻ đầy xúc động, đã gửi đến chính quyền Anh một thông điệp dứt khoát. Ông nói, đây là một ngày u ám cho báo chí. Người ta nói đến một âm mưu, nhưng lại là một âm mưu làm tổn hại cho nghề báo. Việc này cần phải chấm dứt, và chúng tôi đề nghị tất cả mọi người ủng hộ Julian Assange trong cuộc đấu tranh chống lại việc dẫn độ ông. Tuy vậy, rõ ràng là London vốn rất bối rối trước trường hợp của Assange đã kéo dài gần 10 năm qua, sẽ nhanh chóng tìm cách đáp ứng yêu cầu dẫn độ của Mỹ.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Giải thưởng danh giá Ảnh báo chí thế giới 2019 hôm qua được trao cho nhiếp ảnh gia John Moore. Tấm hình được nhiếp ảnh gia John Moore 51 tuổi chụp hồi tháng 6 năm ngoái. Trong ảnh, cô bé Yandela, người Honduras, đứng khóc trong màn đêm, hướng về phía người mẹ tên là Sandra Sanchez, đang bị nhân viên cửa khẩu Mỹ chặn lại và khám soát khi vượt biên trái phép từ Mexico sang Mỹ. Theo ban giám khảo cuộc thi, bức ảnh của John Moore minh họa cho một kiểu bạo hành tâm lý. Giải phóng sự ảnh lần này thuộc về nhiếp ảnh gia Pieter Ten Hoop, với loạt ảnh mô tả hành trình của nhiều gia đình người Honduras ra đi trên một chiếc xe để tới Mỹ. Năm nay, hơn 4.700 nhiếp ảnh gia đã gửi gần 79.000 bức ảnh tới tham dự cuộc thi Ảnh báo chí thế giới. Sau đây là các tin tức khác.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ hôm qua đã chỉ trích việc chính quyền Việt Nam cấm nhập hóa chất diệt cỏ glyphosate, cho rằng quyết định này sẽ mang lại tác động tai hại cho sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Theo báo chí Việt Nam, quyết định cấm nhập sẽ có hiệu lực kể từ tháng 6. Chất glyphosate đang là mục tiêu của hàng ngàn vụ kiện tại Mỹ vì bị cho rằng gây ung thư cho những người tiếp xúc.
Tân Tư lệnh Hải quân Mỹ sẽ là một phi công. Lầu Năm Góc vào hôm qua cho biết là ông Donald Trump đã đề cử Đô đốc Bill Moran làm Tư lệnh Hải quân mới, thay thế Đô đốc John Richardson sắp về hưu. Hiện là Phó Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Moran xuất thân là một phi công trong lực lượng không quân của Hải quân, từng lái máy bay tuần thám P-3 Orion trong thời chiến tranh lạnh. Ông Trump cũng đồng thời đề cử Phó Đô đốc Robert Burke, một sĩ quan đầy kinh nghiệm về tàu ngầm tấn công và tàu ngầm hạt nhân, lên thay ông Moran ở vị trí Phó Tư lệnh Hải quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ngày 6 tháng 6 sẽ đến Normandy ở miền Tây Bắc nước Pháp để kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ lịch sử của quân đồng minh. Hồi năm 2014, người tiền nhiệm là Barack Obama cũng đã sang Normandy để kỷ niệm 70 năm cùng với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga.
Tàu thăm dò không gian của Israel nổ tung khi đáp xuống mặt trăng. Cơ quan quản lý công nghiệp không gian của Israel cho biết vụ tai nạn xảy ra hôm qua do lỗi kỹ thuật về động cơ và đường truyền liên lạc với trái đất kéo dài trong suốt 21 phút. Vụ nổ tàu đã khiến hy vọng Israel trở thành cường quốc thứ tư thế giới, chinh phục mặt trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc, như vậy đã không thành hiện thực.
Vào hôm nay, Tổng thống Pháp Macron sẽ lần lượt đón tiếp tại Điện Élysée hai ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine. Nhân vật đáng chú ý nhất chính là diễn viên hài Volodymyr Zelensky, một người mới toanh trên chính trường nhưng đã bất ngờ trở thành ứng viên nhiều triển vọng.
Hubert Feyer, cựu phó thị trưởng cực hữu tự xưng là đại diện của Cộng hòa Donetsk, vùng ly khai thân Nga ở Ukraine, đã bị bắt và tạm giam tại Pháp vì môi giới mại dâm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo về các khoản tín dụng của Trung Quốc cho các nước nghèo. Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Thế giới đang ghi nhận một thực tế. Trung Quốc ngày càng cho các nước nghèo vay nhiều hơn. Thế nhưng, việc cho vay này nên được thực hiện một cách minh bạch và không làm cho các con nợ bị lâm vào tình thế nợ nần chồng chất, không tài nào trả nổi. Trên đây là nội dung lời cảnh báo được Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đưa ra vào hôm qua nhân khóa họp mùa xuân của hai định chế này tại Washington. Phát biểu trong một cuộc họp báo, tân chủ tịch người Mỹ của Ngân hàng Thế giới David Malpass nhắc lại rằng các khoản vay góp phần giúp các nền kinh tế phát triển. Nhưng ông cảnh báo ngay, nếu việc cho vay không được tiến hành trong minh bạch, nếu việc vay nợ không mang lại kết quả thuyết phục về mặt phát triển của một quốc gia, thì khối nợ có thể là một gánh nặng đáng kể cho nền kinh tế. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nói thêm, lịch sử đầy rẫy những tình huống, theo đó nợ nần chồng chất đã nhấn chìm các nền kinh tế. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, nhìn chung, hai định chế tài chính hàng đầu của thế giới đã kêu gọi Bắc Kinh minh bạch hơn về quy mô các khoản tín dụng, cũng như về các điều kiện cho vay. Tài trợ của Trung Quốc chủ yếu được dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên vào các ngành như viễn thông và giao thông vận tải. Ở các nước nghèo, các chương trình cho vay đó trên lý thuyết là nhằm thúc đẩy xuất khẩu để tăng thu nhập. Thế nhưng, theo AFP, các khoản cho vay của Trung Quốc càng nhiều thì những lời chỉ trích càng lớn hơn, đặc biệt trên cách thức Bắc Kinh cho vay. Trung Quốc chẳng hạn đã bị chỉ trích là đã khuyến dụ các nước châu Phi vay nợ, trong khi mà những nước nhỏ nhất ở lục địa này vừa mới giảm được phần nào gánh nặng nợ nần. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cảnh cáo rằng hiện có đến 17 quốc gia châu Phi ở trong tình trạng bị nợ cao đến mức nguy hiểm, và số nước trong diện này ngày càng tăng với các hợp đồng vay mới không minh bạch, ngày càng nhiều. Ví dụ rõ rệt về tính chất thiếu minh bạch là trường hợp nước châu Phi Mozambique chẳng hạn, đã vướng vào tai tiếng hơn 2 tỷ đô la nợ Trung Quốc mà dân chúng nước này không hề hay biết. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu cũng lo ngại trước việc Trung Quốc đang bơm tín dụng với lãi suất thấp vào châu Âu, chẳng hạn như vào vùng Balkan. Một ví dụ là tại Montenegro, nợ công tăng vọt lên mức 70% GDP sau khi nước này vay được hơn 800 triệu euro từ một ngân hàng Trung Quốc để xây dựng một xa lộ trên núi. Trung Quốc hiện đang cho nhiều quốc gia đang phát triển vay tiền trong nỗ lực hình thành kế hoạch vành đai và con đường của họ, đặc biệt nhắm vào các nước nhiều tài nguyên. Trong buổi họp báo tại Washington, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cho rằng mức nợ cao và con số những chủ nợ cho vay không tuân theo các quy luật quốc tế cũng sẽ làm phức tạp hơn vấn đề trả nợ của một nước. Một báo cáo công bố trong tuần này của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã lưu ý rằng số nợ ngày càng lớn trên thế giới, kể cả của chính phủ và các công ty, đang là mối đe dọa cho kinh tế toàn cầu.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Tháp Eiffel 130 năm và những điều ít được nói tới. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự. Tại Algeria, dân đòi hỏi đổi mới, nhưng nhà nước muốn như cũ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Moulu Bungar, Đại học Picardy. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Mai Vân nói về đề tài, yêu sách Biển Đông của Trung Quốc, lời cảnh báo cho châu Âu.
Nỗ lực của Bắc Kinh trong việc lôi kéo các nước chủ chốt của Liên hiệp châu Âu vào dự án con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, đặc biệt là việc thâu tóm các hải cảng chiến lược, đã thu hút thêm sự chú ý của giới quan sát. Nhất là sau thành công của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Ý vào tháng 3 vừa qua. Trong bài ý kiến đăng trên nhật báo Anh The Financial Times, thì một nhà nghiên cứu Nhật Bản đã không ngần ngại nêu bật cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông để nhắc nhở châu Âu rằng phải thận trọng với Bắc Kinh. Trong bài viết mang tựa đề Yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông là một lời cảnh cáo cho châu Âu, chuyên gia Nakayama, quyền tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Nhật Bản, đã lưu ý rằng các mưu toan dùng võ lực để thay đổi nguyên trạng là mối đe dọa cho nhà nước pháp quyền, và các yêu sách chủ quyền lịch sử của Bắc Kinh trên những vùng biển rộng lớn đã đi ngược lại Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển.
Nhận định đầu tiên của Nakayama là những cố gắng lôi kéo các nước châu Âu vào sáng kiến nhất đới nhất lộ của Trung Quốc và những gì mà Bắc Kinh đã và đang làm ở Biển Đông đều cùng chung một mục tiêu, biến Trung Quốc thành một siêu cường quốc trên biển.
Ông Nakayama ghi nhận là Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm chính thức nước Ý vào tháng 3 đã bỏ được vào túi nhiều thỏa thuận liên quan đến những hải cảng của Ý, đảm bảo cho Trung Quốc một cửa ngõ hàng hải và xuyên lục địa quan trọng vào châu Âu. Trong lúc đó, thì tại châu Á, Trung Quốc tiến hành một cuộc chiến pháp lý để củng cố đòi hỏi chủ quyền quá đáng trên những vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, một trong những con đường hàng hải tấp nập nhất thế giới. Đầu tư mới nhất của Trung Quốc vào cảng Trieste của Ý ở phía bắc biển Adriatic và vào Genova, hải cảng lớn nhất của Ý, đã mở rộng thêm mạng lưới ngày càng lớn các hải cảng và chuyến giao thương hàng hải do tập đoàn vận tải biển khổng lồ Costco của Trung Quốc kiểm soát. Trước đó, thì cảng Pyrgos của Hy Lạp, một quốc gia Liên hiệp châu Âu khác, đã rơi vào tay Trung Quốc. Ngay sát châu Âu, tại Israel, thì Trung Quốc đang xây dựng hai hải cảng khác và cũng đã mở căn cứ hải quân hải ngoại đầu tiên ở Djibouti, vùng sừng châu Phi. một nơi nằm ở vị trí chiến lược trên các tuyến giao thương hàng hải Á-Âu. Cách làm của Trung Quốc, theo chuyên gia Nakayama, rất khôn khéo. Một vài thỏa thuận ở đây, một vài thỏa thuận khác ở kia, và thường khi kín đáo, không có quy mô quan trọng nên không thu hút sự chú ý. Thế nhưng, một khi kết nối lại các điểm mà Bắc Kinh thâu tóm, thì người ta sẽ thấy hiện lên toàn cảnh rộng lớn hơn. Đối với ông Nakayama, trong trường hợp của Trung Quốc, tham vọng trở thành một siêu cường hải quân toàn cầu của họ sẽ có những tác động chính trị, an ninh quan trọng đối với Mỹ và châu Âu.
Theo chuyên gia Nhật Bản, việc Trung Quốc dần dần bành trướng sự hiện diện ở Biển Đông có thể mang lại một bài học cảnh tỉnh cho châu Âu.
Trong hàng thập niên ở vùng Biển Đông thì đã tồn tại những đòi hỏi chủ quyền chồng lấn trên các đảo đá, rặng san hô và bãi ngầm giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Và Trung Quốc đã đòi chủ quyền trên 80% diện tích Biển Đông, nơi có hơn 200 thực thể địa dư, mỏ dầu khí lớn, với lập luận rằng họ có quyền lịch sử trên vùng này. Điều đáng nói, theo chuyên gia Nakayama, là Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng các quyền lịch sử của họ nằm bên trên các quyền mà các láng giềng ven Biển Đông được hưởng theo Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc. Năm 2016, thì tòa trọng tài thường trực ở La Haye đã phán quyết rằng đường chín đoạn mà Trung Quốc sử dụng để khẳng định yêu sách của họ tại Biển Đông đã đi ngược lại với luật biển. Tuy nhiên, điều đó không hề làm suy giảm tham vọng của Bắc Kinh. Và kể từ đó, thì Bắc Kinh đã xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp ở Biển Đông, bất chấp các thực thể đó còn đang trong vùng tranh chấp. Và kể từ đầu năm cho đến đầu tháng tư này, thì khoảng 200 tàu Trung Quốc, được cho là thuộc lực lượng dân quân biển Trung Quốc, đã được thấy gần đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa. Hành động của Trung Quốc đã làm gia tăng thêm căng thẳng.
Vẫn theo chuyên gia Nakayama, cần phải hết sức chú ý đến thói quen của Trung Quốc là tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh các quần đảo.
Vào năm 1996, thì Bắc Kinh đã tuyên bố áp dụng các đường cơ sở thẳng quanh các đảo vòng ngoài thuộc quần đảo Hoàng Sa. Họ vẫn tiếp tục đòi hỏi quyền này, bất chấp phán quyết của Tòa Thượng trực La Haye. Theo đó, Trung Quốc không phải là một quốc gia quần đảo, nên không được hưởng đặc quyền mà nước này yêu sách. Cho dù vậy, thì công trình mang tựa đề Phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông, một nghiên cứu phê phán do Hội luật quốc tế của Trung Quốc xuất bản gần đây, còn đi xa hơn các yêu sách hiện hữu, bằng cách cho rằng chế độ của các quốc gia lục địa có quần đảo ở xa không được giải quyết trong luật biển. Dựa trên quan điểm đó, thì ban nghiên cứu của Trung Quốc đã tìm cách cho rằng thông luật của luật quốc tế cho phép các quốc gia lục địa vẽ ra và tuyên bố những đường cơ sở thẳng xung quanh các quần đảo của họ. Nói cách khác, theo lập luận trên, luật tập quán kiểu Trung Quốc được coi là có giá trị hơn luật quốc tế ghi trong luật biển.
Đối với chuyên gia Nhật Bản, cách lập luận trên có tác động đáng kể trong trường hợp quần đảo Trường Sa.
Theo ông, nếu Trung Quốc tuyên bố đường cơ sở thẳng quanh quần đảo Trường Sa, một vùng rộng lớn của Biển Đông có nguy cơ trở thành vùng nội thủy của Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ có thể hạn chế quyền đi lại của các tàu thuyền nước ngoài. 1/3 lượng hàng vận chuyển trên biển của thế giới đi qua Biển Đông. Do đó, việc hạn chế quyền tự do đi lại sẽ tác động đáng kể đến thương mại toàn cầu. Và điều này đã thu hút sự chú ý của chính quyền Donald Trump. Hải quân Mỹ đã tăng cường chiến dịch tuần tra vì tự do hoạt động hàng hải trong khu vực, thách thức các yêu sách trên biển của Trung Quốc. Và Anh Quốc cũng cho thấy là sẵn sàng dấn thân bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ ba. Còn tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực. Malaysia tái lập dự án đường sắt với vốn của Trung Quốc, một dự án từng bị dọa bỏ. Tổng thống Sudan bị quân đội lật đổ, nhân dân muốn có một chính quyền dân sự. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo về các khoản tín dụng của Trung Quốc cho các nước nghèo. Theo dòng thời sự, yêu sách Biển Đông của Trung Quốc, lời cảnh cáo cho châu Âu. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu quyết định chọn ngày Halloween để làm lễ chia tay. Cuộc chơi mèo vờn chuột của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange và chính quyền Anh Quốc hạ màn và Sudan mùa xuân Ả Rập màn thứ hai là những chủ đề thời sự quốc tế được các nhật báo lớn của Pháp hôm nay bàn luận sôi nổi nhất.
Tuy nhiên, báo Le Monde trong mục thời sự nước Pháp có một bài viết đáng quan tâm cho rằng phụ nữ Pháp vất vả chân trần trong ngành ngoại giao.
Bất kể là để bắt đầu sự nghiệp hay là đợi được bổ nhiệm làm đại sứ, dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng các nhà nữ ngoại giao khó tiến thân để hướng đến mục tiêu cân bằng nam nữ trong ngành ngoại giao Pháp. Giữa thiện chí đưa ra và thực tế là một hố sâu lớn, một nhà ngoại giao Pháp đã bất mãn thốt lên như thế, bởi vì theo quan sát của Le Monde, những vị trí quan trọng nhất vẫn do nam giới đảm trách. Chính quyền Paris từ đây cho đến cuối năm sẽ thay thế khoảng 64 vị trí ngoại giao ở cấp đại sứ tại nhiều nước. Cuộc đua xí chỗ đã trở nên sôi động và gay gắt trong hậu trường. Trong số này có 3 vị trí được cho là chiến lược nhất và cuộc cạnh tranh cũng dữ dội nhất. Đó là đại sứ Pháp tại Washington, đại sứ Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York và đại sứ Pháp tại Moscow, Nga. Chỉ có điều theo báo Le Monde, ngoại trừ vị trí đại sứ Nga ở Moscow, hiện nay là một ngoại lệ, hiện do bà Sylvie Bachmann đảm nhiệm, cho đến lúc này chưa có một phụ nữ nào được chọn để đảm nhận hai chiếc ghế đại sứ ở Mỹ và đại sứ bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Sau khi bà Sylvie Bachmann hết nhiệm kỳ, các bổ nhiệm mới trong năm nay còn có rủi ro không có một bóng hồng nào nắm giữ chiếc ghế đại sứ tại những nước là quốc gia thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tâm của lò phản ứng vẫn khép kín cửa đối với phụ nữ như lời than của một nhà nữ ngoại giao. Từ lâu nay, phụ nữ chỉ được bổ nhiệm ở những nơi khỉ ho cò gáy, như cách nói của nhà nữ ngoại giao trên. Hiện tại, tỷ lệ phụ nữ nắm giữ vai trò đại sứ chiếm khoảng 26%, và nước Pháp đặt mục tiêu trong năm nay là 30%. Tỷ lệ này đã tăng gấp đôi trong vòng 7 năm. Tuy nhiên, theo phân tích của chuyên gia Christian Le Quesne, giáo sư trường Đại học Sciences Po Paris và tác giả tập sách Dân tộc học tại Quai d'Orsay, tức trụ sở của Bộ Ngoại giao Pháp, thì vấn đề cân bằng nam nữ cũng như là đa dạng nguồn gốc sắc tộc đang được đặt ra cho tất cả các bộ ngoại giao tại các nền dân chủ phương Tây, mà ở đó các nhà ngoại giao chủ yếu là nam giới da trắng thuộc những tầng lớp cấp cao. Dẫu sao thì nước Pháp cũng còn an ủi chưa phải là quốc gia kỳ thị giới tính nhất trong hàng ngũ các nhà ngoại giao. Tuy vẫn còn xa mới bằng các nước Bắc Âu hay Canada, nhưng Pháp vẫn có một đội ngũ nữ ngoại giao đông đảo hơn Anh Quốc và Đức.
Có lẽ chẳng có cặp đôi nào lại có cuộc chia tay ly kỳ và lạ đời bằng Anh Quốc với Liên hiệp châu Âu. Sau nhiều lần trì hoãn và trải qua nhiều cuộc thương lượng, London và Bruxelles cuối cùng thống nhất chọn ngày lễ Halloween là ngày chia tay dứt khoát.
Sự việc được báo chí Pháp hôm nay bàn tán sôi nổi. Le Monde trên trang nhất thông báo Brexit, Liên hiệp châu Âu quyết định hoãn lại 6 tháng. Quyết định này đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ những người chủ trương rời Liên hiệp châu Âu ở Anh Quốc. Phóng sự của báo Le Monde tại vùng Uxbridge cho thấy các cử tri ở đây đã ví Thủ tướng Anh là một kẻ phản bội. Họ cho rằng Thủ tướng Anh đang sỉ nhục đất nước, chúng tôi đã bỏ phiếu để rời Liên hiệp châu Âu, hết lời dẫn. Không chỉ từ phía cử tri, báo Le Figaro cho biết việc hoãn ngày Brexit trong 6 tháng khiến phe bảo thủ nổi dậy chống bà May. Đối với nhiều nghị sĩ bảo thủ, vở hài kịch này là quá dài. Cựu bộ trưởng phụ trách Brexit, ông David Davis cảnh báo sẽ gây áp lực buộc Thủ tướng May phải từ chức. Họ cho biết đã quá ngán ngẩm trước sự ương ngạnh của nữ thủ tướng kiên quyết bám lấy quyền lực. Dù rằng Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu thống nhất hạn chót là ngày lễ phù thủy 31 tháng 10, nhưng Thủ tướng Anh vẫn luôn hy vọng ra khỏi trước mùa hè này, như nhận định của tờ Lezico. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, bà Theresa May buộc phải thuyết phục các nghị sĩ thông qua thỏa thuận ly dị từ đây đến ngày 22 tháng 5, một cuộc cược đầy rủi ro vì ít ra bà đã 3 lần thất bại.
Về tình hình chiến sự tại Libya, Le Figaro có bài giải thích ván cờ mập mờ của Paris với Haftar.
Nước Pháp là quốc gia duy nhất trong khối Liên hiệp châu Âu hiện nay có thể đối thoại với tất cả các bên có liên quan trong cuộc xung đột ở Libya. Tuy mang vai trò trung gian hòa giải, nhưng chính quyền Paris dường như đang nghiêng hẳn về phía thống chế Haftar. Vì sao như vậy? Le Figaro đưa ra 2 lý do giải thích. Thứ nhất là trong vấn đề chống khủng bố, khi nhằm ủng hộ thống chế Haftar, Paris cũng vì lợi ích của mình cũng như nhiều quốc gia khác ở châu Âu, bởi vì chính thống chế Haftar giúp Pháp quét sạch và chế ngự các ổ thánh chiến Hồi giáo cực đoan ở phía nam và đông Libya. Ông là người duy nhất chiến đấu chống quân Daesh như nhìn nhận của một nhà ngoại giao Pháp. Do vậy, lấy danh nghĩa chống khủng bố, Paris còn ngầm hỗ trợ thống chế Haftar về mặt quân sự khi gửi các đội quân đặc nhiệm đến Benghazi. Lý do thứ hai có liên quan đến vấn đề di dân. Thống chế Haftar là một đối tác của Pháp để ngăn chặn làn sóng di dân sang châu Âu. Trước một chính phủ liên minh không hợp nhất ở Tripoli và có sự thâm nhập của nhiều dòng Hồi giáo cực đoan, quân đội của thống chế Haftar tỏ ra rất kiên quyết nhờ vào sự hỗ trợ quân sự của Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như là từ Ai Cập. Do vậy, một số nhà ngoại giao Paris ngầm ủng hộ thống chế Haftar chiến thắng trong trận chiến Tripoli này và xây dựng một nhà nước chuyên chế mới. Họ cho rằng một chiến thắng quân sự có thể mang lại một sự ổn định cho đất nước. Trong giả thuyết này, tiến trình hòa bình mà đặc sứ Liên Hiệp Quốc ông Ghassan Salame dày công gầy dựng từ bao lâu nay xem như giả tràng xe cát Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đề tài trên trang nhất các nhật báo lớn của Pháp hôm nay khá đa dạng. Nhật báo kinh tế Lesico phấn khởi đưa tin tuyển dụng lao động hướng đến 1 năm kỷ lục.
Le Monde trên nền ảnh hố đen vũ trụ, hãnh diện giới thiệu hố đen, tấm ảnh đầu tiên về điểm vô hình. Một nhóm các nhà thiên văn học hôm 10 tháng 4 đã cho công bố tấm ảnh đầu tiên về vật thể được cho là giam hãm ánh sáng.
Về phần mình, Le Figaro trên nền này một cựu giáo hoàng Benedicto XVI, già yếu, ánh mắt mệt mỏi, để tựa. Bản cáo trạng của Benedicto XVI về cuộc khủng hoảng giáo hội.
Cuộc khủng hoảng giáo hội buộc Benedicto XVI phải lên tiếng, Le Figaro lưu ý độc giả. Kể từ khi ông từ nhiệm năm 2013, vị giáo hoàng danh dự này từng cam kết rằng sẽ không can dự vào công việc của tòa thánh, nhưng trước cuộc khủng hoảng đang làm lung lay giáo hội công giáo, trong một thư ngỏ chưa từng có, được đăng trên tờ Nguyệt Sang, Clarus Plus của Đức và được tờ Corriere della Sera của Ý độc quyền đăng lại, ngài cho đăng một bản cáo trạng nghiêm khắc dài 12 trang chỉ ra những sai sót đạo lý thần học cũng như là hệ quả của các vụ tai tiếng ấu dâm mà giáo hội đang trải qua. Từ những sai lầm này, ngài đề ra các giải pháp để vực lại uy tín của giáo hội.
Cuối cùng, một điểm báo xin được khép lại với phần giới thiệu sách trên tờ Lesico. Tất cả các cuộc chiến đều là ngớ ngẩn, nhưng trong số các cuộc chiến ngu xuẩn chết người đó, có những cuộc chiến xứng đáng được nhận cành cọ vàng của sự ngu đần.
Bruno Funi và Bruno Leontri, hai nhà văn đã tập hợp những cuộc chiến trong một tiểu luận. Ví dụ chỉ vì một vụ đánh cắp một con bò sữa mà nhiều ngôi làng ở Bỉ đã bị thiêu rụi năm 1275, hay chuyện một chiếc lỗ tai bị cắt và ngâm trong dung dịch formol để bảo quản cũng đã làm bùng nổ xung đột giữa Tây Ban Nha và Anh Quốc năm 1739. Rồi chuyện leo thang quân sự giữa Mỹ và Vương quốc Anh chỉ vì một phát súng mà nạn nhân duy nhất là một con lợn năm 1859. Những câu chuyện nhỏ, đôi khi bi thảm nhưng khá nực cười, là dịp để xem lại lịch sử, để rồi một ngày nào đó có thể nhắc nhở nhau rằng, có biết bao điều ngu ngốc như vậy có thể xóa tan những ý định hiếu chiến thoáng qua trong tương lai, như lời tựa của các tác giả. Tóm lại, như câu nói của nhà thơ, nhà điện ảnh Pháp nổi tiếng, ông Jacques Prévert, thì chiến tranh thật là ngu xuẩn.
Quý
quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, Tháp Eiffel, 130 năm và những điều ít được nói tới.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Bà Đầm Sắt năm nay đã tròn 130 tuổi, nhưng không hề có một nếp nhăn nào hết. Người Pháp hài hước nói với nhau như vậy. Nhưng bà Đầm Sắt là ai? Đó chính là Tháp Eiffel, khánh thành vào năm 1889, nhân triển lãm hoàn cầu lần thứ 10, được tổ chức tại kinh đô Paris. Bà Đầm Sắt Eiffel, một thời là công trình cao nhất thế giới, được tôn vinh thành biểu tượng không chỉ của Paris phồn hoa đô hội, mà còn là biểu tượng của cả nước Pháp, với những con số ấn tượng, những hình ảnh đẹp lung linh trên các tấm bưu thiếp, những bức ảnh được chia sẻ nhiều vô kể trên các mạng xã hội. Cũng như nhiều công trình nổi tiếng sau này tại Paris, vào buổi ban đầu, ngay từ khi còn nằm trên bàn vẽ, Tháp Eiffel đã vấp phải thái độ phản đối kịch liệt, những lời chỉ trích nặng nề từ công chúng, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, từ các họa sĩ, thi sĩ, cho tới nhà văn, nhà thơ, kiến trúc sư nổi tiếng nhất như Guy de Maupassant, Charles Garnier, Émile Zola, Alexandre Dumas-Con, Paul Verlaine, v.v., vốn si mê nét yêu kiều, cổ kính và vẻ đẹp văn hóa lịch sử của kinh thành Paris. Nếu như sau này trung tâm văn hóa Pompidou bị gọi là cái mụn cóc xấu xí, còn quái vật gớm ghiếc, một sai lầm thế kỷ, kim tự tháp kính bảo tàng Louvre bị chế giễu là nhà xác, hầm mộ, thì Tháp Eiffel lại bị miệt thị là giấc mộng kinh hoàng, cột đèn đường dị dạng, ống khói nhà máy khổng lồ đen xì, bộ xương gớm ghiếc, là điều sỉ nhục đối với các công trình và kiến trúc của Paris. Ông Savard Hitman Eiffel, cháu ba đời của Gustave Eiffel, giải thích.
C'est un peu un choc culturel et visuel. Eiffel n'est pas architecte, c'est un ingénieur. Et voilà cette tour qui n'est pas conçue comme.
Đó gần như là một cú sốc về văn hóa và thị giác. Gustave Eiffel không phải là kiến trúc sư mà ông là kỹ sư. Vì thế tòa tháp không được thiết kế theo phong cách Gothic hiện đại. Hình dáng của tháp phải tuân theo các quy tắc toán học và người ta đã cho rằng đó là một ống khói nhà máy khổng lồ đen xì sẽ phá hủy các di sản văn hóa ngàn năm tuổi của Paris.
Không những vậy, người ta còn lo sợ là tòa tháp sẽ không chống chịu được sức gió. Nhưng vốn là một kỹ sư tài ba, Eiffel tự tin là các đường cong của bộ khung được thiết kế, theo các phép toán, sẽ tạo ấn tượng về độ chắc chắn và vẻ đẹp cho công trình. Bất chấp sự phản đối ồ ạt của giới văn nghệ sĩ, tòa tháp cao 312 mét bằng sắt nguyên chất được xây dựng với tốc độ nhanh kỷ lục 2 năm 2 tháng và 5 ngày và được khánh thành vào ngày 31 tháng 3 năm 1889. Nhiều chuyên gia đánh giá, ngay cả vào thời buổi bây giờ, với công nghệ hiện đại, chưa chắc một công trình đồ sộ như Tháp Eiffel có thể được hoàn tất trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Hôm khánh thành tháp, đích thân Gustave Eiffel, ông chủ công ty xây dựng Eiffel trèo bộ 1789 bậc thang, lên cắm quốc kỳ Pháp trên đỉnh công trình cao nhất thế giới thời đó. Cũng chính trên đỉnh tháp, ông Gustave Eiffel được trao bắt đầu bội tình, huân chương danh giá nhất nước Pháp. Cũng cần nói thêm là tòa tháp mang tên Eiffel, nhưng thực ra Gustave Eiffel không phải là công trình do chính ông trực tiếp thiết kế, mà là thành quả của hai kỹ sư Émile Le Nouguier và Maurice Coquelin làm việc cho công ty của ông và kiến trúc sư Stéphane Sauvestre. Nhà sử học Pascal Varechka, chuyên gia về lịch sử Paris, giải thích trên đài France 24 ngày 1 tháng 4 vừa qua.
C'était un projet à trois, et après leur erreur, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle pas la tour Nouguier, Coquelin, Eiffel.
Đây là dự án của ba người, và ông Eiffel đã mua thiết kế của họ. Chính vì thế mà công trình được gọi là Tháp Eiffel. Ông ấy đã mua thiết kế, và nó là của ông ấy. Theo các điều khoản hợp đồng, ông ấy có quyền khai thác Tháp Eiffel.
Gustave Eiffel từng quả quyết rằng tháp sẽ có một nét đẹp quyến rũ riêng mà các thuyết về nghệ thuật thông thường không thể áp dụng để đo lường. Quả đúng như vậy, ngày đầu mở cửa đón khách vào ngày 15 tháng 5 năm 1889, nhân khai mạc triển lãm hoàn cầu, tháp Eiffel đã thu hút rất đông du khách đổ về từ khắp nơi trên thế giới, trở thành tâm điểm trong suốt 6 tháng triển lãm. một trong những yếu tố đưa tháp Eiffel thành niềm tự hào của ngành công nghiệp, kiến trúc và vật liệu cuối thế kỷ 19 là độ chính xác đến từng 1 phần 10mm của hơn 18.000 tấm sắt có độ dài trung bình 5 mét một tấm và 2,5 triệu đinh tán. Tổng cộng 7.300 tấm sắt nguyên chất đã được sử dụng để chế tạo tháp. Một điều lạ là tháp Eiffel biết cử động theo thời tiết. Ông Eric, thợ máy phụ trách thang máy trên tháp, giải thích trên đài France 3 ngày 29 tháng 3.
Tous les équipements qui sont accrochés à la structure de la tour subissent la variation, la dilatation du fer.
Tất cả các thiết bị được gắn vào cấu trúc của tháp Eiffel đều chịu sự thay đổi, độ giãn nở của sắt, và chúng tôi phải lựa để thích nghi với hiện tượng này. Mr. Eiffel đã lựa chọn vật liệu sắt chứ không phải là thép. Sắt có độ mềm dẻo hơn thép, nhưng hệ số giãn nở nhiệt của sắt là khá cao. Vì thế khi nhiệt độ thay đổi nhiều, tháp lại nhúc nhích. Trên đỉnh tháp, chóp tháp tránh né ánh mặt trời, có nghĩa là độ giãn nở nhiệt của sắt khiến tháp nở ra và tháp ngã về phía ngược với hướng mặt trời. Khi mặt trời chuyển hướng theo thời gian trong ngày, thì hướng ngã của tháp cũng thay đổi. Như vậy, tháp ngã trong ngày theo đường tròn có đường kính 18cm, và chúng ta không thể cảm nhận được điều đó khi đứng trên tháp.
Ba đồng thép là thành quả nổi bật nhất giúp Gustave Eiffel được lưu danh sử sách, nhưng đây cũng là công trình cuối cùng trong sự nghiệp chủ doanh nghiệp của ông. Chính trong năm 1889, Gustave Eiffel dính vào một vụ bê bối liên quan đến dự án kênh đào Panama, khiến ông mất một phần tài sản. Cho dù đã được tuyên vô tội, nhưng Eiffel cảm thấy cả uy tín và nhân phẩm đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên ông quyết định rút lui khỏi giới làm ăn và dành 30 năm cuối đời cho sự nghiệp khoa học, đặc biệt là các thử nghiệm về khả năng chống đỡ của các công trình xây dựng trước sức gió. Phòng thí nghiệm của Gustave Eiffel nằm ngay trên tầng 3 của tòa tháp mang tên ông và cho đến nay vẫn còn hoạt động. Eiffel cũng cho lắp đặt dưới chân tháp một máy tạo gió lớn nhất thế giới để thử nghiệm về lực cản của gió, phục vụ nghiên cứu về khí động học. Còn trên đỉnh tháp, Eiffel cho đặt một đài quan sát khí tượng và một dàn anten làm trạm thu phát điện tín không dây, phục vụ quân đội. Và như vậy, thay vì chỉ để tháp Eiffel tồn tại 20 năm rồi phải tháo dỡ như kế hoạch ban đầu, kỹ sư Gustave Eiffel đã khiến tòa tháp trở nên có ý nghĩa khoa học và có lý do để tồn tại lâu dài. Ông Bertrand Lemoine, kiến trúc sư, kỹ sư và cũng là nhà văn, sử gia, giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS, tác giả nhiều cuốn sách về tháp Eiffel và kỹ sư Gustave Eiffel, giải thích cụ thể trên đài France 24.
C'est une œuvre qui a été construite en fait pour la grande exposition universelle de 1889 qui marquait le centenaire de la Révolution française et pour laquelle on voulait quelque chose.
Đó là một công trình được xây dựng phục vụ triển lãm hoàn cầu 1889, sự kiện đánh dấu 100 năm cách mạng tư sản Pháp 1789. Vì thế người ta muốn có một công trình đồ sộ, một tòa tháp cao nhất thế giới, đơn giản là với 300 mét chiều cao. Eiffel là một tòa tháp được dựng tạm thời và dự kiến chỉ tồn tại 20 năm. Sau 20 năm đó, người ta không biết số phận ngọn tháp sẽ ra sao nếu Eiffel không muốn tòa tháp tiếp tục sống mãi. Ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học, các phép đo lường, nhất là về lực cản của không khí, thông qua việc cho các vật thể rơi dọc theo những sợi dây cáp trên tháp. Gustave Eiffel cũng thiết kế một máy tạo gió ở chân tháp, và đặc biệt là các thử nghiệm về phát thanh. Tòa tháp được dùng làm trụ đỡ cột anten độ cao 300 mét cho phép thu phát tín hiệu từ khoảng cách rất xa, nhất là cho quân đội Pháp. Nhờ thế, tháp có giá trị chiến lược quân sự, điều đó cho phép tháp Eiffel được bảo tồn.
Là nơi đặt trạm thu phát điện tín không dây cho quân đội Pháp, tháp Eiffel có công lớn với nước Pháp trong thế chiến. Ông Savin Edmond Eiffel, cháu đời thứ ba của kỹ sư Gustave Eiffel, tự hào giải thích.
Nhờ có cột anten khổng lồ dàn trải từ đỉnh tháp tới tận Champ de Mars, tướng Ferrier bắt được tín hiệu của quân đội Đức. Theo đó, binh lính Đức sẽ tạm dừng chân nghỉ ở Champ de Mars. Nhờ thế, vị tướng này đã điều quân đến bao vây, phong tỏa mặt trận Champ de Mars. Không có tháp Eiffel, quân Đức đã tiến vào Paris trong những năm 1914-1918.
130 năm sau khi ra đời, dù không còn là công trình cao nhất thế giới, thậm chí cũng phải nhường danh hiệu công trình cao nhất của nước Pháp cho cây cầu Milo, nhưng tháp Eiffel vẫn có sức hút mãnh liệt. Tháp Eiffel là công trình tham quan phải trả tiền được du khách tới thăm nhiều nhất trên toàn thế giới. Vừa rồi là tạp chí Nước Pháp, Người Pháp. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm. Algérie dần đòi đổi mới, nhưng nhà nước muốn như cũ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư Mulu Bukmar, Đại học Picardy, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Từ năm 1962 đến nay là 56 năm thống khổ, chúng tôi không có quyền nói, không có quyền đòi hỏi, không có quyền chọn lựa chính trị. Đối với chúng tôi, hôm nay là cuộc cách mạng độc lập lần thứ hai, chúng tôi có quyền ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Algeria, cục diện thay đổi và sẽ đi về đâu? Sau 20 năm cầm quyền, Tổng thống Bouteflika từ chức dưới sức ép của đường phố. Theo hiến pháp, Chủ tịch Thượng viện tạm thời làm quyền Tổng thống trong 90 ngày để bầu người mới. Nếu hiến pháp được tôn trọng, nhưng giới trẻ Algeria, giàu hay nghèo, có học thức hay bình dân, có việc làm hay thất nghiệp, cả một thế hệ chống Bouteflika đã trỗi dậy, theo một phóng sự của Le Monde. Giới trẻ muốn hoàn toàn đổi mới, muốn sang trang chế độ. Câu hỏi đầu tiên là có tín hiệu nào báo trước hay không? Được RFI đặt câu hỏi, giáo sư Mouloud Boumga, Đại học Amiens, giải thích.
Personnellement, oui, et évidemment, la presse a rapporté beaucoup de signes avant-coureurs.
Cá nhân tôi đúng như vậy, và dĩ nhiên truyền thông đã tường thuật rất nhiều về những dấu hiệu báo trước. Một trong những điểm, những tín hiệu, đó là người dân bị sỉ nhục. Nhiệm kỳ thứ tư của ông Abdelaziz Bouteflika là một nhiệm kỳ quá mức dư thừa. Suốt nhiệm kỳ không ai thấy tổng thống đâu hết. Tổng thống vắng mặt suốt cả nhiệm kỳ, và tất cả mọi người, từ người có thể theo dõi thời cuộc cho đến một cậu bé học sinh tiểu học, đều biết rằng ông Bouteflika tự bản thân mình không thể điều hành được việc nước, tình trạng sức khỏe suy sụp, không cho phép ông ta có đủ minh mẫn để lãnh đạo. Thế mà còn muốn ra thêm một nhiệm kỳ nữa. Thông báo ra thêm nhiệm kỳ thứ năm khiến cho dân chúng Algeria cảm thấy đau đớn gấp hai lần vì bị sỉ nhục hai lần. Chính vì thế mà họ đã bật dậy.
Vì sao chế độ Algeria bị dân ghét như vậy? Giới trẻ Algeria, thành phần nòng cốt trong phong trào xuống đường, chỉ biết có Bouteflika và đảng của ông từ lúc chào đời. Nhưng biết là một động từ quá lớn, bởi vì từ 6 năm nay, có ai thấy Tổng thống xuất hiện bao giờ? Nếu có, thì qua những cơ hội hiếm hoi, đó là một ông cụ ngồi xe lăn bệnh hoạn. Trong suốt 20 năm qua, dường như người ta quên hẳn là Algeria có một Tổng thống. Sự kiện ngày 9 tháng 2, lãnh đạo đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc thông báo Bouteflika tranh nhiệm kỳ thứ năm là giọt nước đã làm tràn ly đầy. Giáo sư Mouloud Boumga.
L'arrivée de Bouteflika en 99, je rappelle que c'est il est venu dans des conditions.
Bouteflika lên nắm quyền vào năm 1999 trong những điều kiện mờ ám. Tất cả các ứng cử viên khác đều rút lui vì thấy rõ ông ta là người của quân đội và bầu cử sẽ là gian lận. Chế độ dựa trên mua chuộc bè đảng đã kéo dài được 20 năm nhờ vào nguồn dầu hỏa, nhưng bây giờ nguồn lợi này đã giảm dần. Chúng ta chờ xem diễn biến sẽ ra sao trong những tuần lễ tới, nhưng chính quyền Bouteflika là một chính quyền không có tính chính đáng, theo nghĩa không xuất phát từ lá phiếu của người dân, mà qua bầu cử gian lận và bám trụ bằng sức mạnh áp đặt. Để che lấp tính chất bất hợp pháp ấy, chế độ Bouteflika đã sử dụng hai chiến thuật. Thứ nhất là mời một nhân vật có uy tín từng tham gia kháng chiến chống Pháp, tham gia chính phủ. Và thứ hai là dùng tài nguyên dầu khí để mua chuộc lòng trung thành. Thế nhưng khế ước xã hội này đã cáo chung bởi vì nhà nước ngày càng ít tiền. Điều này giải thích phần nào lý do chế độ phải chạy đua với thời gian. Nếu không thì tại sao ông Bouteflika sức khỏe suy sụp như thế mà đòi thêm nhiệm kỳ thứ năm nữa? Đó là chưa kể yếu tố não trạng của những người cầm quyền. Họ tự xem là chủ nhân của đất nước, còn người dân là những phần tử bất hợp pháp. Công luận đã bất ngờ, ngạc nhiên khi thấy người biểu tình gọi nhau xuống đường một cách văn minh. Nếu nói rằng người Algeria ngày hôm nay văn minh, thì hóa ra trước đây người Algeria man rợ hay sao? Vấn đề là chính Thủ tướng Ahmed Oyaya đã nói như thế để biện minh cho thái độ bất động trước lời hỏi của người dân. Thái độ khinh trị này rất là quan trọng vì đã khiến người dân xuống đường đông đảo đến không ngờ, một bất ngờ tuyệt diệu. Câu hỏi giờ đây là sẽ có những chuyển biến mới ra sao? Bởi vì cho đến hôm nay mới chỉ ở giai đoạn cách mạng cung đình, chế độ không thay đổi gì cả, chỉ mới có một con tốt bị thí.
Giai đoạn chuyển tiếp hậu Bouteflika, theo ý của chế độ hiện nay, dường như không được thuận buồm xuôi gió. Abdelkader Ben Salah, quyền tổng thống, 77 tuổi, là người thân thiết với tổng thống từ nhiệm. Công luận Algeria linh cảm, những người trong chính quyền Bouteflika, từ chính trị cho đến quân sự, đều vì lý do duy trì đặc quyền đặc lợi, sẽ bám lấy quyền lực này. giáo sư Mouloud Bouma phân tích.
Alors, ce qui est prévu par l'article 102 de la Constitution, dont on parle depuis pas mal de temps.
Theo dự chủ của hiến pháp với điều 102 mà người ta nói đến nhiều từ nhiều ngày nay, đến mức mà ai trong chúng ta cũng đều rành rọt. Nếu hiến pháp được tôn trọng, thì trong trường hợp này, tức một giai đoạn không phải là chuyển tiếp mà là giai đoạn lâm thời ở thượng từng lãnh đạo, tức là chức vụ tổng thống lâm thời do chủ tịch thượng viện tạm thay thế. Nhân vật này là Ben Salah, một người trung thành với Bouteflika. Người ta thay thế tổng thống bằng một người trung thành, như thế là đúng theo chủ trương của tổng thống Bouteflika trước khi bị buộc phải từ chức, kéo dài nhiệm kỳ 4 mà không cần bầu cử. Họ kéo dài chế độ Bouteflika, không Bouteflika thêm 3 tháng nữa.
Cũng được RFI đặt câu hỏi từ Angers, ông Bouaid Safaa, dân biểu đảng xã hội Algeria, nhận định như sau. Xin trích, không thể có bầu cử tự do với một chế độ hiện hành, với vũ khí gian lận bầu cử, với guồng máy kềm kẹp, ngăn chặn tự do ngôn luận. Không có tự do ngôn luận thì không thể tổ chức bầu cử công bằng trong 3 tháng nữa. Có bầu cử thì kết quả cũng như thế, bởi vì Bouteflika đắc cử năm 1999 vì có quân đội sau lưng. Để có bầu cử đúng nghĩa, người dân Algeria đòi hỏi một giai đoạn chuyển tiếp, và giai đoạn này phải do những nhân vật, những tổ chức độc lập, chứ không phải bị áp đặt như mấy chục năm qua, hết lời dẫn. Câu hỏi then chốt ở đây là những người nắm vận mệnh Algeria trước phong trào đòi dân chủ, phần đông là giới trẻ, mưu tính gì và bám trụ cách nào? Giáo sư Mouloud Bouma giải thích tiếp.
C'est exactement le but de la manœuvre. C'est de ne rien changer, de changer juste la façade institutionnelle.
Đúng như thế, đó là mục đích của những thủ đoạn chính trị hiện nay, không thay đổi bản chất các định chế mà chỉ đổi nước sơn, trong khi đó thì không một định chế nào hoạt động cả. Chính xác là chính quyền không tiến hành tạo điều kiện cho một cuộc bầu cử tổng thống. Thứ hai là phải từ bỏ quan điểm bầu cử theo cơ chế ân huệ. Thứ ba là không được lợi dụng 3 tháng tổng thống lâm thời để tái tạo một chế độ Bouteflika, thay thế một nhân vật của chế độ bằng một nhân vật cũ của chế độ. Những chuyên gia bầu cử gian lận vẫn ngồi đó. Điều kiện để có được một sự đổi mới đúng nghĩa là tương quan lực lượng phải được lật ngược, và như thế cần phải có thời gian. Khi bầu cử diễn ra, những chức vụ quan trọng không thể do các chuyên gia gian lận nắm giữ, cũng cần phải bứng rễ toàn bộ chế độ trước khi đi đến bầu cử, nếu không kết quả sẽ vẫn nguyên như cũ.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Về phần vai trò của quân đội, công luận Algeria chán chường chế độ xuất thân là cách mạng, đòi thành lập đệ nhị cộng hòa, tức là dẹp bỏ chế độ hiện nay và những người liên hệ. Liệu tướng Gaët Salah, tổng tham mưu trưởng quân đội, sẽ ngã theo ngọn gió mới hay không? Đây là một thông số bất định, cũng như tương lai bất trắc của Algeria. Theo giáo sư Mouloud Bouma, cho đến nay quân đội chưa bắn vào dân. Thứ nhất vì phong trào xuống đường quá đông, có ngày lên đến hơn 10 triệu. Thứ hai là chưa có lệnh đàn áp bạo lực, nhưng không có gì bảo đảm là tình trạng ôn hòa này sẽ tiếp tục.
Qui a annulé les élections présidentielles du 18 avril?
Ai đã hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống dự trù vào ngày 18 tháng 4? Chính ông Bouteflika. Ai được tổng thống Bouteflika tiếp gặp trước khi thông báo quyết định đó? Chính là tổng tham mưu trưởng quân đội Gaët Salah. Quân đội, hay đúng hơn là hội đồng tướng lĩnh, là Gaët Salah, là người phải chịu trách nhiệm cho tình trạng đình đốn chính trị hiện nay. Hủy bầu cử bất chấp hiến pháp, họ đã vượt ra khỏi khuôn khổ hiến pháp, không phải vì mục tiêu đáp ứng khát vọng đổi mới của người dân. Tại sao lại không áp dụng điều 102 ngay từ nhiều năm trước? Tại sao một sớm một chiều quân đội quyết định sử dụng điều 102? Bởi vì chiến thuật 11 tháng 3, Bouteflika hủy bầu cử và tiếp tục làm tổng thống với một chính quyền đại đoàn kết dân tộc đã bị thất bại. Họ không lập được chính phủ đại đoàn kết vì cùng âm mưu và cùng thất bại nên hội đồng tướng lĩnh đổ tội cho Bouteflika, biến dân chúng thành con tin trong cuộc xung đột giữa phe quân đội và phe tổng thống.
Thông cáo của Bộ Quốc phòng hồi đầu tháng 4 xác định quân đội là xương sống của nhà nước. Điều đó có nghĩa là ngoài các tướng lãnh chỉ huy quân đội, nhà nước Algeria không còn gì khác kể cả nhân dân. Giờ đây hội đồng tướng lãnh dùng quân đội để duy trì trật tự, nhưng không phải để bảo vệ hiến pháp mà chỉ để bảo vệ chế độ trước sức ép của dân. Đây chính là nguy cơ cho tất cả mọi người, từ dân cho đến chế độ. Algeria đã trải qua 40 năm kể từ chế độ độc tài cộng sản qua chế độ dân chủ hình thức Bouteflika. Những người thuộc chế độ Bouteflika nắm quyền được 20 năm, không có lý do gì họ chấp nhận ra đi. Giới trẻ Algeria tuyên bố họ rất vui mừng đạt được chiến thắng đầu tiên, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực tranh đấu.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Thu Anh thực hiện đã khép lại chương trình phát hành của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lần thứ ba. Còn tại Bình Nhưỡng, lãnh đạo Kim Jong-un củng cố quyền lực. Malaysia tái lập dự án đường sắt với vốn của Trung Quốc, một dự án từng bị dọa bỏ. Tổng thống Sudan bị quân đội lật đổ, nhân dân muốn có chính quyền dân sự. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới cảnh báo về các khoản tín dụng của Trung Quốc cho các nước nghèo. Theo dòng thời sự, yêu sách Biển Đông của Trung Quốc, lời cảnh cáo cho châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Tú Anh thực hiện, tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu giọng ca Clara Luciani, tài năng đầy triển vọng nhân kỳ cho giải Victoire của Pháp năm 2019. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.